là sao lãng, mà khi cái giới thể đặc biệt thì tức là cái tâm hồn sáng suốt mình được. Đó là giảng một cách dễ hiểu để rồi quý vị nhận đó. Chứ còn nếu mà giảng theo trong luật mà đúng thì giới thể lại còn một mức khác nữa. Thành ra nó có nhiều giai đoạn để quý vị hiểu lần lần lên. Trí tuệ sáng suốt mong cầu thoát ly, thấy chưa? Lúc bây giờ từ ly từ tứ mình cẩn thận đâu thì trí tuệ hàng ngày sáng suốt, mà trí tuệ sáng suốt đó mới mong cầu thoát ly rồi. Thoát ly rồi mới nhận chân được cái ánh sáng về hào quang của Đức Phật. Đức Phật diệt độ sau khi, tức là sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni diệt độ, diệt độ là gì? Diệt phiền não độ sanh tử, cho nên gọi là diệt độ. Diệt là diệt phiền não, mà độ là độ sanh tử, nghĩa là ngài không còn sanh tử phiền phiền não, nhớ kỹ ha. Đó. Còn Đức Phật diệt độ sau khi cúng dường xá lợi nghiêm trì chương tâm. Tại sao cúng dường xá lợi mà nghiêm trì chương tâm? Đây, trước hết phải hiểu hai cái chữ xá lợi. Cái chữ xá lợi á, tiếng Phạn gọi là Sarida, Sarida. Tiếng Bali gọi là Dhatu. Hai cái khác nhau, khác xa đó. Tiếng Sanskrit gọi là Sarira. Trung Hoa dịch là linh tủy. Linh là linh thiêng, linh liên. Tủy là cái cốt tủy ở trong cái xương á. Cho nên trong xương mà khi mà tu tập hoàn thành rồi, những cái cốt tủy nó, cái tinh túy nó trở thành thanh, là không phải tự nhiên mà ngồi như kho như thế mà thành xá lợi đâu, nhờ cái điểm lực tu tập đem hết sức mình. Ví dụ như quý vị mà ngồi thiền một khi mà thiệt mà không yên tĩnh nào đó, thì đó cái điểm lực nó sẽ chiếu soi, mà chiếu soi như thế tất nhiên là sau này nó trở thành xá lợi. Với lại hơn nữa là những cái gì mà tinh ba cao quý trong con người mình á, mình phải xài thêm đâu á. Chính những cái chất đó sau mà tu tập kỹ lưỡng á, thì cái chất đó nó trở thành sao là đốt không cháy, bỏ trong điện không tiêu tan. Dù là cái mức độ mà tối đa đi nữa không đi làm được. Xá lợi là như thế. Thì ở đây là nói là cúng dường xá lợi, là đem cái sự tu hành khó khăn cẩn thận đó. Ví dụ như có sáng lợi là phải tu cái mức độ nào chứ. Cho nên nó dưới này dịch nè, Trung Hoa dịch là linh tủy. Do cương tâm tu này nó phải tụ đâu, không phải công tụ mà tụ tập mà nói chuyện luôn nè. Do công tu giới định huệ, định phế giới định huệ mà thành. Giới định huệ có danh từ người ta gọi là tâm học. Ở trong đặt sang hoàn pháp của sáng tâm học. Tâm học gì nữa, nó có ba sắc. Xá lợi ở trong gương xá lợi có ba sắc: sắc trắng, sắc đen và sắc đỏ. Đen nó có cái đường gân, nó chạy nó đen ra nó có đường gân, đúng có cái đường gân nó đỏ. Cái sắc trắng đục hoặc là sắc trắng nhà hoặc là trắng tuyệt trắng con, nó tùy theo sức tu. Có nhiều vị tu chết rồi đốt có xá lợi nhưng mà đang bị chui có căn. Còn ví dụ như Đức Phật là những nguyên xá lợi của ngài thiết là của Phật trắng trong sạch, mà cả ngũ sắc chứ không là ba sắc nữa, tương đương với ba sắc. Ở tức là nó có những cái đường gân, cũng như cái đường gân mà thấy đỏ không phải là đỏ mà nó đậm tươi như thế này, không phải như thế, nó có những cái đường. Vâng. Vâng, sao? Vâng. Vâng, nghĩa là bây giờ tôi xin lỗi có trắng ra. Ví dụ như những con người, cái tinh ba của con người, cái tinh ba đó nữa sao có con đó, cho thành con cháu đó, cái tinh ba đó. Bây giờ dồn cái tinh ba đó lại đừng cho phí tổn đó, thì chính cái đó mà tu tập đó, thì cái đó sau nó trở cái chất không, nên kim cương cũng không bằng nữa.
Thầy cư sĩ có
phá luật cái này đi. Nếu ta cư sĩ mà tu thiệt sự thì cũng có. Còn nếu mà tu không thiệt sự thì cái đó đâu có làm sao. Việc tu tập của giới định và huệ, nhân giáo sanh định, nhân định khác các huệ, kinh Kim Quang Minh về phẩm xã không đã nói, đã nói cái việc này nè. Cái việc này tôi qua trong kinh Kim Quang Minh về phẩm xã không đã nói. Nghiêm trì chân tâm thì lúc bây giờ như thế là chân tâm đã được nghiêm trì một cách hết sức nghiêm chỉnh, nghĩa là đàng hoàng. Thiên Long Bát Bộ Giáng Lâm, có cả các vị trời, có Long Vương, Bát Bộ, tất nhiên là các vị trời là rồng nè, Giả Xoa, Càn Thác Bà, Tu La, Ca Lâu La, Thẩm La.
Tức là cái hào lên cuối tấn. Thì bây giờ như thế, các cái phẩm sau Phật mới thọ kiến. Đầu tiên thọ kiến các vị Bồ Tát, sau thọ kiến hàng sinh văn, tất cả cho đến chúng sanh ngài cũng đều thọ kiến hết, sẽ thành Phật. Là bởi vì sao có nhiều khi người ta nói rằng tu như các vị A-la-hơn, các vị Bồ Tát ta mới thành được, chứ mình còn sợ vô tục tử quá là ta mình thành không được, quá thì thành được. Chính quý vị là phải được cố gắng lên, được vươn lên đi để mà sống thành đạo mà. Cũng gắng hết cũng cho là như thế này nè. Bởi vì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, cái con đường tu nó dài đáng đẳng cả kiếp người, nhưng mà khi gặp một cái gì nó thả nổi. Ví dụ như hồi xưa có nhiều ngày tham thiền nhập định rất lâu mà không ngộ được cái gì hết, đến một bữa nọ ra bên cạnh bụi xe chỉ đập vỡ một cục đất thôi, ngộ tu nhất kiếp suốt một kiếp, nhưng mà chỉ có một giây phút anh ngộ được cái chân lý của vũ trụ. Đó là một nghĩa. Nghĩa thứ hai á, chứ là mê nhất kiếp ngộ nhất thời, là như thế này nè. Mình bị cái vô minh phiền não long đời long kiếp, hay là suốt trong một kiếp từ khi mình trưởng thành cho đến ngày hôm nay, mình cứ sợ là mình tu hay là mình không có thể giác ngộ, bởi vì mình thấy tội lỗi nhiều quá đi, lớn lên là đã như thế này như thế kia, nằm đêm gác tay lên trán là tính không biết bao nhiêu tội lỗi, cộng số là không biết bao nhiêu. Tại vì cứ sợ không tu Phật nó không có. Tuy là mê nhất kiếp, tuy là mê suốt trong một kiếp như vậy đó, mà một khi hồi quang phản chiếu tức giận quy chân rồi đó, thì khánh thoát. Quý vị phát tâm cho mạnh mẽ, từ hồi trưởng thành tới bây giờ mình tạo nghiệp quá nhiều đối với thế gian mà nói. Nhưng mà mình học cái đạo lý cao thượng, một giờ phút nào mình phát tâm vọng mạnh, mình vươn lên, thì tất nhiên là bao nhiêu cái tội lỗi kia nó đều tiêu tan như mây khói. Ví dụ, đưa cái ví dụ cho quý vị thấy, ví dụ này tôi có nói nhiều lần rồi, để nhắc lại mình nhớ là cái nhà này, ví dụ như căn phòng này này, bỏ tốn 10 ngày, thì giờ 10 ngày tối, không có nghĩa là tối, thì thiệt ra không phải là trong 10 ngày đó được chừng mà có cái ánh sáng nó chiếu vô, từ đó cũng phải là ngày thứ nhất nó chiếu một chút, ngày thứ nhì nó chiếu một chút, nó chiếu đủ 10 ngày nó sáng, nó không phải. Tuy là cái nhà tối nó 10, cái nhà cái phòng này nó tối 10 ngày, nhưng mà giờ đủ điều kiện, thấy chưa? Mình có tiền, tiêu thợ tới, gắn đèn vô, các cái dụng cụ vô, khi mà vặn cái đèn lên một tích tắc thôi, nếu nó vặn lên một tích tắc thôi, là cái phòng sáng này nó đều. Sự đời cũng vậy. Cho nên nói như thế để quý vị rằng quý vị vừa có thể thành Phật nếu khéo thành ông biết này. Gắn đi lượng chứ không phải là hầu quan tặng chứ tức vọng quý tư nó lại khác nữa, nó lại khác nữa, nó khổ. Văn thù xin giải nghĩa quyền, ngài Di Lặc Bồ Tát nói bây giờ ngài nhờ ngài Văn Thù Sư Lợi xin giải cái nghĩa niệm màu quyền, đó là niệm màu. Tất cả chúng thì chúng nè, tất cả chúng hội đợi tuyên pháp phê màu, Văn Thù xin giải nghĩa quyền, tất cả chúng hội đợi tuyên pháp màu, tất cả tâm chúng hội hàng ngàn hàng vạn hàng ức đợi Đức Văn Thù hay là Đức Phật, là các vị nào đủ sức để mà nói lên cái pháp niệm màu, tại sao Đức Phật không hoang, tại sao lại xuống tới những cảnh địa ngục ta tìm, thọ ký hay phóng về đâu. Ngài làm như thế là ngài đã thật để mà ngài thọ ký, hay là ngài làm như thế ngài để phóng về đâu, phóng quăng về đâu. Cái chữ thọ ký á là dịch nó như thế này, Vijakarana, ở trong tiếng Phạn gọi là Vijakarana, tức là thọ ký. Thọ ký là đối với sự phát tâm của chúng sanh, Đức Phật trao cho lời việc ký tương lai sẽ thành Phật. Cái đoạn này là ở trong Phật học tập dụng từ điển, thêm cái chữ Phật là chấm hơn, tới chữ sẽ thành Phật là chấm, rồi thêm một chữ nữa, Phật học thực dụng từ điển trang 1200, 6 mùng 4. Thì cái chữ thọ ký là như thế này nè, nếu mà thêm hai chữ nữa gọi là ma đảnh thọ ký.
Thọ ký mà nó có ma không?
Trong kinh có cái câu ma đảnh thọ ký. Cho nên đạo mà mình cũng học cũng biết sao đó.
Ví dụ như đạo trong kinh là quý vị thấy các cái chữ gọi là ma đảnh thọ ký, đảnh thọ ký.
Thì này, phải hiểu cái này để mà hiểu cái nghĩa. Mà đỉnh là đảnh, là đỉnh gì cũng chữ đó ta đỉnh nè. Thụ, thọ, ký. Chữ thọ đem nghĩa là cao. Chữ ký á, là ghi là cái lời. Ví dụ như Đức Phật về căn tánh của mọi người, Đức Phật nói rằng được rồi, theo cái sức tu của vị này đó, thì còn kiếp nữa là đắc đạo, gọi là thọ ký. Hay là cái sự tu của vị này hãy trải qua chắc mấy kiếp nữa mới đắc đạo, thì gọi đó là thọ ký, thọ ký. Nhưng mà ngặt ở trong nhiều kinh đó, là có cả nguyên một cái câu ma đảnh thọ ký. Ai mà giải thích được cái chữ ma đảnh là trong số tính giả này là nó 10 điểm đúng không? Có thể nói thêm rồi đó. Đảnh là cái vụ nào đó. Mà từ chữ phạn gọi là ma sen, từ tới cái chữ gọi là Vijayakarana. Bởi cho nên học chữ phạn mới gọi cái từ đó. Nếu ma là ma quỷ đó, thì cái chữ ma vậy nè. Nói tỉ nè. Đây là ở dưới con. Đó, chữ ma quỷ là chữ ma này nè. Còn chữ ma là cái chữ thủ nè. Chữ thủ này tất nhiên là tay, thủ là tay đó. Thì trong lúc đó Đức Phật kêu là xoa đầu, chứ không phải là nói là giữa đầu con mà. Thành ra ma đảnh thọ ký là trong khi đó Đức Phật là các vị Bồ Tát nói kêu là xoa đầu thọ ký, chắc chắn là người này tương lai một kiếp, hai kiếp hay là ba kiếp sẽ đắc đạo, gọi là ma đảnh thọ ký. Ma tức là khoa và xoa. Thành ra tiếng phải rồi dịch âm ra đó. Thành ra do cái dịch âm như bữa trước mà tôi giảng cái chữ Phật sát đó, đọc tới cái chữ Phật sát xong cứ nghi ngờ quá, mẫu người cứ nghi tại sao là tóc vãng vô lượng quá Phật sát, sát là quá Phật. Cái chữ sát là nó dịch từ cái chữ sát của chữ thằng sinh. Thọ ký hay phóng về đâu, mừng sao thỏa đáp những câu đã trình, những câu mà Đức Di Lặc Bồ Tát đã trình bày ở trên, những câu trong pháp hậu đạo tràng đã trình bày ở trên, mong làm sao Đức Văn Thù Sư Lợi giải đáp cho được cái đó, mong làm sao Đức Thích Ca Mâu Ni ấn chứng cái lời giải đáp. Cho nên ở trong bản chữ sân chữ tàu thì dịch như thế này: Thế Tôn Hà Cố Phong Tư Quang Minh Phật Tử thời đáp quyết nhiên linh hỷ. Nghĩa là Đức Thế Tôn vì sao mà phóng cái hào quang sáng suốt như thế, trong hàng thính chúng Phật tử trong đợi cái lời trả lời từ đáp đó để mà giải quyết bao nhiêu cái vấn đề. Thì cái bài sau còn nửa bài nữa mới hết cái phẩm này, Đức Văn Thù sẽ trả lời, Đức Phật ấn chứng cái vấn đề đó tại sao và nói cái diệu lý của phẩm này. Nửa phẩm đầu của bài tựa, phẩm tựa là Đức Phật Phong Quang. Phong Quang để tượng trưng cho cái gì? Đức Di Lặc là tượng trưng cho cái gì? Đức Văn Thù Sư Lợi là tiêu biểu cho cái gì? Trong tất cả pháp hội tu tập mà từ giới định tuệ cho đến những cái phần khác á, là nói đến cái lý nhiệm màu của sự tu. Về sự thì chúng ta đọc thấy như thế, nhưng mà phải hiểu cái lý của kinh Pháp Hoa. Thì đó, bữa sau quý vị nào tóm lại mỗi vị 5 phút lên nói, nếu mà chưa có quen được tống ngực còn đánh thì cái cầm bài cũng sao cho vài tháng đầu, nhưng mà vài tháng sau các bạn thứ tư thứ năm thì bớt cái đó thì nhớ chừng lên nói thôi.
Hôm nay thì dự án cũng như họ cho nên trẻ mình sẽ thì sáng mình năm đến nãy mình năm nay đã đến tháng 10 dương lịch rồi, tức là 3 tháng 6 là một cái phần của bốn tháng bốn kỳ tiếp mà tôi nhất 3 tháng đầu, còn thứ 10 3 tháng 6, còn thứ 3 3 tháng thứ 3, đây là 3 tháng thứ 4 bắt đầu. Trở ra thì quý vị ngồi tức giờ đó, nhưng mà thấy thì nó gián đoạn. nhưng mà trong khi cải thiện gắn làm sao để đưa nó trở về cái bản thể. Bản thể đang như quý vị xin biết, tức là một cái thể căn bản từ trước, mà nói theo kinh Pháp Hoa tức là cái vô sanh vô tha. Cái gì mà trước kia mình có từ từ đã lâu nay, như trong một cái vòng tầm lao đau khổ thì nó làm cho mình quen thuộc tới cái vô biết này. Bây giờ mình trở về, cho nên tu thì có gì đó, đã trở về cái con người thật của mình. Tu là đã biết được cái mặt thật của mình. Bây giờ mình soi mình thấy không phải mặt thật của mình, giả. Mặt đầu tiên nó khác, mặt này nó khác, mặt cái hồi đó nó khác, mặt trưởng thành nó khác, mặt già nó khác. Cho nên thật thì nó được cái bản lai diện của mình, cái mặt thật của mình. Không biết quý vị tâm trường sơn nó động năng là nó tìm được cái mặt thật của mình.
Chưa,
thầy thì nó thấy. Thưa thầy, tôi không biết gì từ mặt thật. Chứ là bán ngay dự một đó, chứ mà mặt giữa là mặt phật của mình đó. Quán giữa nó bán, nó tăng, nó tăng, nó vuông, nó trọt đẹp được. Thật chứ là bán ngay dự. Không có thể tướng mà có hình tướng. Mà có hình tướng mà không hình tướng. Chẳng, chứ là chẳng tướng, chẳng tướng là
mặt thầy
vô ngon
thì thầy được.
Thì thầy, từ nào lấy cái vuông ra thì có thể vào
đây. Mặt thầy
thầy. Bây giờ thầy mang cái vuông màu. Thành thói thấy mang cái gương màu thì chỉ thấy là mang gương màu xanh thì thấy nó là xanh, mang gương màu đỏ thì thấy nó là đỏ, khi lấy cái gương màu cái đất cắp xong vẫn bệnh. Cái người chắc có bệnh đã nặng, chắc có sự vọt, có hoàn cảnh, có tu chứng thì bệnh đã nặng, nhưng mà cái người chắc không có cái gì cũng là cái bệnh, cho nên cái vọt được vỡ hết. Chắc có không nên, chắc không uống được, phải luôn luôn cái tâm lúc nào cũng tung dung thơ thấu, thấy chưa? Do đó cho nên người ta mới tự tưởng mới đạo Phật là một đạo dung dung vậy đó. Làm tất cả nhưng mà không thấy được làm, biết tất cả mà không thấy mình tiến, tập tu tất cả mà không thấy mình là tu tập, nó không tiến được. Còn đã thấy mình thì tất nhiên là tới mức độ là thằng nào thấy thằng nào tiến rồi. Cái đoạn thứ hai, bốn câu thứ hai, các pháp như nhiên chẳng có không, sự vật giữa này nó là tự nhiên như nhiên, nó không phải là có mà nó cũng phải là không. Sở dĩ nó có là vì các cái nhân duyên nó hợp lại mà nó có. Rồi một ngày nào đây các cái nhân duyên nó đang ngoài gọi nó là không, nhưng mà nó có không là tại cái tứ đại nó tụ hợp nó tan rã, nó còn sự vật cũng có. Nhưng mà có một cái, cái đó tức là cái mà mình lâu nay mình tìm, mình luyện, mình tập, mình tu, mình tỉnh, mình hầu ra nó như là tức là một cái vui sáng giấc ngộ này, nó mấy cái này chơi sáng tự sáng mình dự cái từ là tôi nói đó. Cái đó đặc biệt lắm rồi, nó liên tri liên giác. Còn tất cả sự vật, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, kể cả sơn hà đại diện, khi nó đủ duyên thì nó tụ, khi ta nên cái duyên nó hết nó tan, khi tụ nó không phải là mất, nó không phải là có, mà khi tan nó không phải là mất. Thành ra bất cứ một vật gì quý Phật tử đang hướng về sinh với nhớ, ta do bốn đại tổ hợp này là thành, cái nhà cũng do bốn đại, cái thân chúng ta cũng do bốn đại, cái bệnh này nếu mà nó không có đủ cái bốn đại mà nó vào không vô nó bệnh nó tan, là không được, nó không thành bất cứ. Cho nên cái đó mà đem ra phân tích bây giờ khoa học thấy quả còn không biết. Ở trong cái chuyện đó là dự mà ta tưởng bao là họ tìm ra những cái sự phát minh mới lạ gì đó là mất mối thông tin nó lâu cũng mất nhé mấy ngày nay nhỉ. Ví dụ như là ta một cái vật bất cứ vật gì mà lại cái chất, mà cái chất nghĩa đổ nhiều quá là nó hư, thấy chưa? Ngay cả thân mạng mình tôi thường nói với quý vị sinh đau ốm là do những cái sự nó kêu là gì, nó không có quân bình của tứ đại. Cho nên ở đây Ngài nói rằng một vị tổ sư nói rằng các pháp dư nhiên chẳng có không, sự vật lúc này nói như vậy, phàm phu tưởng mấy, người phàm phu tưởng cho nó là phải là mấy cái bên bàn là tà là chắc, chứ sự vật là tà, sự vật tà là chắc, bởi vì cái tâm mình nghĩ đó là tà thì nó không tà, cái tâm mình nghĩ nó là chắc thì nó dĩ nhiên cho cái tướng đó mà nói thì chúng ta được sợ tài đó, nhưng mà cho cái tướng đó mà nói nó chỉ là một cái vọng gọi là khó mà bàn luận được. Duy biết gì lầm lẽ chẳng hay, nếu được là mà biết gì giữ tâm thì cũng như vấn đề nó hai, nó chỉ có một thôi. Ai nói tức mà chẳng phải thánh, nếu là người ta nói là tôi là người phàm, tất nhiên là tương đối với sự thánh. Thành ra người Phật tử hay nói riêng là người thiền sinh, khi tôi tập điều thiền để mà thấy cao đầu rồi, thấy cảnh nó tự nhiên nghe, nó giải thoát kỳ lạ lắm. Của tiền nhiều thấy cũng từng lớn, mà nếu không có một ngày hai bữa giả sử chú không cũng đưa nó thôi, thí dụ vậy đó. Thì tất cả những cái việc đó mình nếu người Phật tử chuyển sinh mà nếu mình nhận chân được không thấy thống khổ, mà tôi muốn thấy cái vấn đề tạo tội hay là cái vấn đề giảm tội nữa, mà tập cho được cái đó, tập cho được cái đó là tạo cái vô sự. Thì bây giờ cái gì tôi sợ, sợ tôi đó, cái sợ đó đi cái sợ đó cho nên tạo là nó thành khó, nó khó trong cái sợ đó. Nhưng mà nó phải đòi hỏi thiền sinh tới một mức độ nào, đâu năm 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 ba năm được tự với nó thuần thục á, tới đó là tự với nó thuần thục của tu túc đúng thời mùa xuân đấy, và các hoa nó đua nở, tự nhiên cái ao mà mình đào lâu thì tự nhiên mặt trăng nó hiện, mình có công tu từ một ngày nào đó cái gì thấy nó lạ, mình sống trong quả đời mình thấy không có cái gì đâu, trần đạo.
Phẩm tựa tức là phẩm giới thiệu bộ kinh Pháp Hoa. Như buổi trước tôi đã nói tới quý vị là bộ kinh Pháp Hoa ở nơi bản chữ Sanskrit không có chia ra từng quyển, không có quyển 1, quyển 2, quyển 3 đến quyển 7 như là trong bản chữ Tạo hay là bản chữ Việt mình được nhớ kỹ. Trong bản chữ Phạn chỉ có chia từng phẩm để cho người hiểu dễ dàng, và cũng để cho những người theo dõi để biết rõ là cái mục đích chính của bộ kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật thiên kiến. Thành ra cái phẩm tựa thì cái phẩm tựa chỉ giới thiệu thôi, đến cái phẩm thứ hai tức là phẩm phương tiện mới bắt đầu nói đến khai Phật tri kiến. Thì mục đích chính của bộ kinh tôi xin đọc lại lần nữa để quý vị thấy rõ là như thế này. Cho nên quý giá ở nơi chỗ mà Đức Phật muốn chỉ ở trong con người chúng ta đều có, mỗi người đều có một cái sự nhiệm màu vô giá mà chúng ta không biết khai thác. Nhớ nha, từng chữ ta nhớ kiểu nha, bởi vì bộ kinh Pháp Hoa quý lắm. Tôi thường nói với quý vị đó, người ta thành kính đọc tụng từng chữ một mỗi lời. Cái lại như thế không có nghĩa là làm cho thân này nó phải kêu là mất tự do hay là nó khó chịu, không phải như thế. Có nhiều người ta không hiểu rằng người ta nói nghe nói bộ kinh Pháp Hoa quý quá đi, nhưng mà không biết làm sao để ngậm trong cái quý được, cho nên để tỏ lòng thành kính tụng từng chữ từng chữ từng lại để cho nó phát sanh trí tuệ. Cho nên sự thực ra nếu chúng ta cẩn thận thì nghe được lý niệm màu của kinh Pháp Hoa phải thành tâm, đem hết lòng thành, bởi vì đây nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta đi lên và đi tới chỗ sáng là nhiên là hào quang rồi. Thành thử ra cao quý ở cái chỗ đó, thường gắn tịnh tâm, hay nói cách khác nữa là tai giới chú lên cha để nghe kinh Pháp Hoa. Cái đó không có nghĩa là để chỉ để mình tận tâm tới một cái lòng chí thành để nghe cho nó vô. Thế chưa? Một bộ mà quý vị vô nghe hiểu chừng một câu đó đủ vốn rồi. Ngoài cái câu đó thì là cái câu đó là gì? Khai thị ngộ nhập Phật thì cái đủ vốn rồi. Mà nếu như hiểu một câu đó suốt đời mình là không thấy hư sanh lãng tử. Cái gì hiểu hư sanh lãng tử là cái gì? Tất nhiên là một cái sự sống vô biên. Chỉ một câu thôi mà bây giờ hỏi mình đã hiểu nổi chưa? Nào, thấu triệt từ một câu khai thị ngộ nhập Phật phi kiến, cần một câu đó mà chứ là gì? Chỉ là hiểu quá nhiên đại ngộ rồi á, thì lúc bây giờ đời sống của chúng ta sống ở đây không có cái gì gọi là hư sanh lãng tử. Hư sanh nghĩa là sanh ra chào để không có là cái gì cho mình, trước cho mình trước. Lãng tử nghĩa là chết một cách phiêu bạc. Chữ lãng đây nghĩa là có cái nghĩa nó trâu nổi. Không khéo rồi mình cứ trâu bạc từ kiếp này qua kiếp nọ, từ kiếp nọ qua kiếp khác. Nhưng quý vị thấy cái sự khổ sanh tử luân hồi của mình như thế nào?
Tự chết cái con lãng tử con luôn là.
Cho nên trong khi đó chúng ta phải thành tâm thiện chí. Bởi vì tại sao mà chư Phật cứ luân phiên thị hiện ra đời, hết ngày này tới ngày kia chúng ta đọc công sử chúng ta thấy, rồi kèm thêm lại có những vị gọi là thánh nhân nữa, phụ vào đó những thánh vị thánh nhân này thánh nhân nọ ở trong các nước, trong năm châu, trong các châu thiên hạ hoặc là các quả trời, là bởi vì các ngài muốn cho chúng sinh nhận được cái giá trị thật của mình. Mình có một cái mang một cái giá trị tuyệt đối, một cái giá trị thật mà Đức Phật nhìn thấy có một cái tuệ nhãn mình thấy được. Mình thấy không được bởi vì mình bị nơi ngũ trược ác thế. Cái phẩm thứ hai tức là phẩm tụng tới, chúng mình tụng tới chúng ta sẽ nhận bị cái ngũ trược ác thế nó che. Nó che nghĩa là cho đến nỗi mà không còn thấy được. Thấy chưa? Nhiều khi nghĩa là hơi mở mắt lên chút rồi lại bị vọng trầm nó che cho đến nỗi chứ là từ đời này qua kiếp nào qua kiếp khác nó khổ như thế đó. Cho nên bữa nay tôi muốn tóm lại để quý vị một lần nữa mà thấy bởi vì thế này là giảng tại cái đặc biệt đặc cái thực chất của hai cái phần trên đó để được thành tâm ba lần nhất quan tâm mà nó hiểu hơn. Thấy chưa? Tâm sinh trí, tự nhiên trí. Nhớ nè, con người có cái tự nhiên trí, vô sư trí nó ngộ lắm. Là nhiều khi mình tu tập nhân giới sinh định, nhân định pháp, bởi tự nhiên là cái trí nó phát hiện ra. Cái trí đó không có sách nào dạy mình hết á, mà cũng không có thầy nào dạy mình, chỉ là vô sư trí, tự nhiên trí. Cho nên Đức Văn Thù ở trong kinh Pháp Hoa, đúng về lý pháp qua mà nói á, là tư biểu cho cái căn bản trí của mọi người. Cái trí đó khi mà mình vừa sanh ra là nó là con, nhớ kỹ cái điểm đó đó, là cái căn bản trí đó mới nhận chân được cái yếu sáng hào quang của Đức Phật, cho nếu không mới nhận chân được. Thì bây giờ như thế này, nếu thì giờ cho phép thì mỗi vị mỗi kỳ đó một vị bên chừng 5 phút thôi, nên nó hiểu của mình thôi chứ thật ra không có nói nhiều. Bình nam cũng 5 phút, bình nữ cũng bình đẳng, bởi vì đạo Phật là một đạo bình đẳng. Chứ nếu để bình nữ xong lên nó rồi nên người ta cũng kêu là gì đó cũng chuyện nào, không có khó khăn gì hết. Bởi vì mình tập nó có nhiều cái lợi như thế này nè. Bây giờ trong pháp hội đạo tràng đây toàn là anh em nhà trong nhà không? Giả sử mà trống ngực nó có đánh đi nữa, hay là nói giả sử mà nó sai cũng trong nhà không
đâu.
Rồi một ngày nào đây mình đi ra ngoài đó, mình sẽ diễn thuyết đạo Phật cho khắp nơi ta nghe chứ. Nhất là những vị nào mà phát tâm nhân giỏi, bởi vì đó coi như là trả ơn đặc biệt của Đức Phật đó. Chán chứ, bây giờ tập lần. Bây giờ mình nói 5 phút nè, sau 10 phút nè, rồi 15 phút nè, sau khi giảng cả giờ này qua giờ kia, đó có sao? Gắn lên cái đó cũng là một điều học tập lắm. Vừa học trong tuần rồi mà cũng vừa học sắp học bữa nay nữa. Thì đây cái 5 điểm chính trong cái phẩm này. Bây giờ quý vị tốn là tốn hết là cho quý vị thấy rồi sẽ đọc giảng nữa mà không hiểu nữa không biết nói sao nữa. Điểm thứ nhất đó, là Đức Phật không quan. Tại sao các bộ kinh khác, các vị Bồ Tát hay là đại lợi sử đứng lên hỏi Phật? Đức Phật trả lời: còn bộ kinh Pháp Hoa này không ai hỏi Phật. Nhưng mà Phật thấy thời tiết đã đến rồi, không thể về dặt e sợ nữa. Trước kia Đức Phật cứ sợ lo, lo là không biết mình nói cái pháp này ra mà không biết thính chúng thiên nhân hiểu nổi hay không. Cho nên ngài cứ về dặt, bởi vì kỳ trước nói ra đã 5,000 người thấu tịch, bây giờ không biết có nên nói nữa hay không. Do đó cho nên ngài cứ về dặt mãi. Bây giờ thời đã đến, tự nhiên trên chót núi Linh Sơn ngài phóng hào quang. Hào quang này á thấu cõi trời sắc tú kính và xuống A Tỳ Địa Ngục, tức là vô giá địa ngục. Tại sao lạ kỳ? Tại sao ngài cũng phóng nổi trong năm cái ngọn núi tại gần Linh Sơn thôi mà lại phóng tới trên quả trời sắc cứng kính, nghĩa là quả trời tột độ ở trong tam thập tam thiên, xuống tới địa ngục A Tỳ là tột độ của vô giá địa ngục. Là cái ý muốn nói cái gì đây? Vũ trụ hữu hình, tức là thế giới hữu hình. Nhớ nha, kỹ à, ở trên đây là nói về cái nằm cốt của tâm mình. Nếu mà không hiểu là thế giới hữu hình, tức như là núi sông đất liền cỏ cây nhân vật, gọi là thế giới hữu hình, thấy chưa? Và thế giới vô hình, tất nhiên là chỉ cái tâm linh, chỉ cái tâm linh con người, tâm linh từ cõi trời cõi người cho đến các loài hết. Cho nên từ cái loài hữu hình, tất nhiên cái mình thấy được, cái mà mình thấy được gọi là hữu hình. Ví dụ như là núi sông đất liền mình thấy được gọi là hữu hình. Còn có cái là vô hình, tức là mình không thấy được. Ví dụ như ngạo quỷ mình không thấy được, tâm mình không thấy được, tánh mình không thấy được. Thì Đức Phật nói tất cả những loài trong vũ trụ đó, từ cõi trần sắc cứu kính cho đến địa ngục A Tỳ, đều là một cái tánh gọi là nhất chân bình đẳng. Như người ta làm trời được là bởi vì người ta hưởng nhiều cái phước, ta tạo nhiều cái phước, người ta hưởng nhiều phước. Bị tội lỗi ở dưới địa ngục ngạ quỷ xuất sanh là tại vì đa kiếp lưu mê gây tội lỗi, cho nên mới đọa lạc ở trong địa ngục hoặc ngạ quỷ và xuất sanh. Chứ sự thực ra cũng là một cái là nhất chân bình đẳng pháp giới. Cái hào quang này chiếu ra từ trên cõi trời sắc cứu kính cho đến địa ngục A Tỳ là tiêu biểu ngài muốn nói lên rằng trời người cho đến địa ngục đều là đồng một cái pháp tánh đó, tức là cái hiểu biết đó. Thôi bây giờ nói dễ hiểu đi, cái hiểu biết của mình đó. Sở dĩ có người cao người thấp, người rộng người hẹp, về trí về trí thức đó, là đó là tại vì cái sự tạo nghiệp của đời trước nữa, cái sự tập luyện đồng hiểu biết đó, cho đến những cỏ cây vạn thế. Rồi bây giờ nói tới cao một tầng nữa, cao lắm nha. Những loài vô hình, hay là nói một cách khác nữa, vô hình thì chẳng hạn như về tâm linh đó. Còn có sách người ta nói rằng những loài gọi là vô hữu hình, tất nhiên là chỉ là chúng sanh mà chúng sanh mình thấy được. Những loài nào mà mình thấy trước mắt mình thấy được đó thì gọi là hữu hình, còn vô hình tất nhiên là còn tâm linh. Thì Đức Phật nói rằng từ cõi trời cho đến địa ngục, thì nhất chân bình đẳng nó giống như nhau. Cho nên Ngài nói bộ kinh Pháp Hoa là Ngài muốn chỉ cho tất cả nhân thiên hiểu chỗ đó, hiểu cái điểm đó. Thì bây giờ lòng này mình không hiểu, mình cũng không biết rằng đầu đây mình sẽ tao nổ như thế nào, rồi thế nào thế nào. Bây giờ Ngài chỉ rõ cho mình nhất chân pháp, chứ bây giờ mình phải khai thác cái vấn đề gọi là cái vấn đề chính yếu của mình, mà trong nhà Phật gọi là cái bạch liên quan, diệu pháp liên quan kinh. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nói đến Đức Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh ở trong Tâm Phẩm á, thì Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh đây là cái tiêu biểu để nói lên cái gì. Ở trong đó thì nói tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mang một cái thân gọi là Nhật Nguyệt Tăng Minh. Đó là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói Nhật là mặt trời nè, Nguyệt là mặt trăng nè, Đăng là đèn, Minh là, đây là chỉ cho cái yếu sáng, thấy chưa? Cả bốn chữ đều nói là cái yếu sáng đó, mặt trời, mặt trăng, đèn và yếu sáng, đây tức là nó cho phù hợp bên này, thấy chưa? Mỗi cái nó đều có ý trong hết á, hiểu được cái ý nó mới thấy cái tàu biến của một kinh quý giá vô cùng, không thể dùng cái lời của mình mà diễn tả hết được. Đây là diễn tả một trong hàng trăm ngàn lần. Vì thế cho nên Đức Phật này nói rằng tiền thân của Ngài, Ngài đã làm nhiều lần thành Phật, hiểu là Nhật Nguyệt Năng Minh. Tất nhiên là chỉ Ngài đã nhận tâm được ánh sáng đó, Ngài đã hiểu thực hiện được ánh sáng đó. Đó, tiền thân của Ngài trong hành trình để tập bài học một chút nữa mình đọc. Cái phần này là chỉ ra cái gì? Là chỉ ra cái tánh sáng suốt của mỗi người. Mỗi người đều có hết. Tại vì mình đa kiếp luôn mê, nhiều đời nhiều kiếp của mình mê muội, rồi sanh ra cái bị cái vọng tầm giả cản bên ngoài nó ràng buộc nó, chứ là nó bao phủ mình không có sáng suốt được. Cho các vị thánh nhân có gì đâu, sở dĩ mà Ngài các Ngài phá được cái đó ra, nhận trong được cái giá trị, cho nên mình gọi các Ngài là thánh nhân, là Phật, là Bồ Tát. Cho các Ngài nói rằng các Ngài cũng như mình, một ngày nào đây mà mình nhận trong được cái giá trị này rồi thì giống như các Ngài, như nhau trong các Ngài. Đạo Phật cái giá trị đối với con người chỗ đó, còn các sự tin tưởng khác không có gì. Chẳng hạn như Đạo Bà La Môn, chúng ta ở bên Ấn Độ thì nghĩa là sâu hiểu Đạo Bà La Môn. Bà La Môn nói là làm cái gì thì làm, nhưng mà nó nhiều lắm là về cái quá trình.